Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Cứ ba người đi với nhau thì có người để làm thầy của ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện kể rằng ngày hôm đó một cái ông giám đốc của hãng xà bông đi chung với một vị linh mục đi dọc đường. Và vị giám đốc này buột miệng ra và nói: tôi thấy các tôn giáo cứ dạy người ta làm điều thiện, điều lành, nhưng mà rồi tội lỗi cứ nhan nhản. Vậy thì mấy ngàn năm qua tôi thấy tôn giáo cũng chẳng làm nên được công trạng gì. Dẹp cho xong. Vị linh mục không nói gì cả, nhưng đi một quãng đường nữa bỗng gặp mấy đứa trẻ nó đang chơi đùa ở trong vũng bùn và người nó lấm le lấm lét. Vị linh mục liền mới phát biểu rằng: này bác ạ, tôi nghĩ cái hãng xà bông bác cũng dẹp quách cho xong. Xà bông để làm cho người ta sạch mà mấy đứa này nó cứ lấm lép như thế này thì xà bông còn có ích lợi gì nữa? Ông giám đốc liền bảo: không, xà bông vẫn cần ích lợi, còn những đứa trẻ này nó không sạch được là bởi vì nó không chịu dùng xà bông. Và vị linh mục mới nói tương tự như vậy thôi. Tất cả những cái giáo huấn của các tôn giáo nó chỉ có thể trổ sinh kết quả nếu con người biết đón nhận và thực thi nó. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta đã được nghe cũng rất nhiều lần kể về người gieo giống. Người gieo giống ra đi gieo hạt giống trên thửa ruộng của mình. Và phải nói về sự hào phóng của cái ông chủ này. Nếu tính theo tỷ lệ thì 4 loại đất chỉ có 1/4 số hạt giống là có thể trổ sinh. Còn những hạt giống khác rơi trên vệ đường thì bị chim ăn mất, rơi ở trên sỏi đá thì mọc lên và mau chóng bị chết khô, rơi vào trong bụi gai thì bị bóp nghẹt lại và vì vậy cũng không thể phát triển được. Hóa ra chỉ khoảng 1/4 số hạt giống là sinh lợi. Nhưng mà người chủ vì tương lai, vì của gia đình của mình và vẫn tận dụng được tất cả những cái gì có thể, nên ông đã hào phóng như vậy. Vì 1/4 hạt giống kia mọc lên mà ông sẵn sàng bỏ đi 3/4 nếu cần thiết số hạt giống. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta cũng có thể nói một cách nào đó về cái sự nghiệp của những người giáo dục là những người gieo những hạt giống tinh thần, hạt giống tâm hồn. Gần đây chúng ta thấy cũng có rất nhiều những bộ sách họ lấy cái tựa đề như thế, hạt giống tâm hồn. Người ta khởi từ một câu chuyện nào đó, một cái có ý nghĩa, rồi người ta có một vài cái suy tư và người ta nghĩ rằng nó cũng là gieo một cái hạt giống, gieo một cái tinh thần, gieo một cái mong muốn, một khát vọng, gieo một cái sự khao khát nào đó, sự thao thức nào đó nơi người đọc, và nhờ đó cũng góp phần để cho thế giới được tốt hơn. Và như vậy người ta có thể nói cái nghề giáo dạy học vẫn là những người gieo hạt giống trong tâm hồn của những học sinh, những kỹ sư của tâm hồn. Đương nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh, đó không phải chỉ là một công việc để trang trải trong đời sống của mình, mà nó là cả một cái sự nghiệp vì thế hệ tương lai. Tuy nhiên, ngày hôm nay các anh chị ở trong trường Saint Thomas tề tựu lại đây, tôi lại nghĩ đến một ý tưởng khác, bởi vì các anh chị ngày nay không còn đang ngồi trên cái ghế học đường nữa. Nếu tính từ năm 75 hay là năm 76 mới đổi tên trường thành trường Phú Nhuận, thì đến nay cũng đã là 40 mấy năm rồi. Và các anh chị đã qua một cái thời ngồi trên ghế học trừa đường, và bây giờ các anh chị đang trở thành những người thầy, người cô, những người cha, người mẹ ở trong gia đình, những người cũng đang đi gieo trong tâm hồn của con cháu, của con em, của những người chung quanh những hạt giống về tinh thần, những hạt giống của tâm hồn, những hạt giống có thể để đem lại được cái niềm vui, niềm hy vọng, cái sự mong mỏi, cái sự tình yêu thương, sự quảng đại, lòng khoan dung và sự tha thứ. Và như vậy, cả thế hệ này qua thế hệ khác, một thời chúng ta đã được gieo trồng và được vun trồng bởi tình yêu của các thầy cô, thì đến một lúc nào đó, cái sự mong muốn của các thầy cô là những học sinh mình trưởng thành, Vâng, các anh chị cũng đã có nhiều người đã từng nhiều năm làm giáo sư. Tôi cũng biết nhiều anh chị ở đây đã trở thành ông nội, bà ngoại. Và không chỉ là con mà thôi là đã có đến đời cháu của mình rồi. Thế nên ta gặp lại nhau, ta có thể ôn lại một số những kỷ niệm thuở xưa. Ta cũng có thể bắt gặp đâu đó những cái hạt giống, những cái mẫu gương, những cái lời nói đánh động tâm hồn của chúng ta để chia sẻ cho nhau. Như một góc độ nào đó thì chính chúng ta giờ đây lại cũng được kêu gọi để trở thành những người đi gieo hạt giống. Vâng, thưa cộng đoàn, ở Việt Nam mình nếu nói một câu không thầy đố mày làm nên, tôi nghĩ đó là cái hình ảnh của việc giáo dục thuở xưa, khi mà một sư phụ chỉ có khoảng 5-7 đệ tử, và vì vậy thì người đệ tử đó hoàn toàn lệ thuộc vào sư phụ của mình. Còn ngày nay thì trong cái học hiện đại, với cái việc phân chia rất nhiều bộ môn, chúng ta học với mỗi một vị thầy, một vị người cô chỉ khoảng vài tiết trong một tuần. Và thế nên ta sẽ thấy một câu thứ hai cũng trong tục ngữ Việt Nam bây giờ là nó gắn với chúng ta nhiều hơn, đó là học thầy không tày học bạn. Đúng thế, đến trường học ta gặp mỗi một vị giáo sư một vài tiết, còn bạn bè là những người chúng ta ở gần với nhau, bạn bè là những người mà chúng ta chịu ảnh hưởng trên tính nết của nhau, bạn bè là những người mà chúng ta có thể nhắc nhở cho nhau, gợi nhớ cho nhau và giúp cho nhau sống tốt ở trong cuộc sống này. Và tôi nghĩ cái thân hữu Saint Thomas ngày nay chính là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu phải triển khai nhiều hơn cái ý tưởng đó. Học thầy không tày học bạn. Và cũng như cổ nhân nói, cứ ba người đồng hành, ắt là có một vị đáng là thầy của ta. Xin cho chúng ta vẫn luôn luôn giữ một cái tinh thần của một người môn sinh, luôn luôn đi khao khát tìm kiếm chân lý, luôn luôn như một người hành khất sự thật và những điều gì đúng đắn. Xin cho chúng ta cứ học, học mãi trong cuộc đời của mình, không bao giờ ngừng. Học qua sách vở, đọc qua sách thông tin, qua báo chí, qua bạn bè, qua trao đổi, qua kinh nghiệm của mọi người. Học ở trong bạn bè của mình có thể có những điều sai trái để mình tránh, và cũng có thể có những thất bại để mình có thể thoát được. Và ngược lại, chúng ta cũng học nơi bạn những cái mẫu gương của sự kiên nhẫn, của sự chung thủy, của lòng yêu thương, của tình bác ái. Xin cầu chúc cho tất cả các bạn tham gia vào trong sinh hoạt của thân hữu Saint Thomas thì và có lẽ cũng mở ngoặc nói thêm, trường mở ở đây ngày xưa cứ mỗi ngày khoảng 8.000 học sinh, thì chắc chắn còn rất nhiều người ở trong giáo xứ này từng là học sinh của trường Saint Thomas. Xin cho hội thân hữu của chúng ta ngày được mở rộng hơn, để chúng ta là những người đã có một thời sống với nhau dưới cùng mái trường, luôn luôn yêu thương, gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn, để mỗi người chúng ta sống cho ra người và chúng ta cũng trở thành những người để tài bồi cho thế hệ tương lai được tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng xã hội, xây dựng tổ quốc và xây dựng nhân loại. Amen.